con có biết rễ của cây này nằm ở đâu không? Ở trong sự đưa mình lên do tính kiêu ngạo, được nuôi dưỡng bởi lòng ích kỷ của tính dục, xương tủy của nó là bất nhẫn, muốn trốn tránh mọi vất vả khổ đau, và nó có một nhánh là sự mù quáng. Đó là bốn nết xấu giết chết linh hồn của những kẻ mà cha gọi là cây chết, vì nó không múc lấy sự sống của ân sủng. Ở trong thân cây này có sinh sống con sâu của lương tâm, nhưng con người ít cảm thấy nó. Bao lâu con người còn sống trong tội trọng, nó bị mù quáng vì lòng tự ái. Những trái của cây này là trái chết người, vì chúng rút nhựa sống cho chúng từ rễ kiêu ngạo. Linh hồn khốn nạn đó rất vô ơn bạc nghĩa, đó là căn nguyên mọi sự dữ. Nếu như linh hồn đó còn phần nào nhớ đến những ân huệ của cha, chắc chắn nó nhận biết cha. Nếu như nó nhận biết cha thì nó cũng sẽ nhận biết chính mình nó, và như vậy nó sẽ ở trong tình thương của cha. Nhưng nó tối tâm cố bám lấy nước sông, mà không biết nước chảy xiết, không chờ được nó. Câu 32. Những trái của cây này cũng đa dạng như các tội lỗi, và trước hết là tội xác thịt. Những trái cây ăn chết người này cũng đa dạng như các tội lỗi. Có những trái dùng làm thực phẩm cho súc vật, có những tội người ta phạm khi lạm dụng tâm hồn hay thân xác. Nó lăn lộn trong sình lầy xác thịt như những con heo trong đống bùn. Hỡi linh hồn đần độn, phẩm giá của mi ở đâu? Mi đã được tạo thành để làm chị em với các thiên thần, vậy mà mi đã trở thành một thú vật thô tục. Những kẻ tội lỗi này đã rơi xuống chỗ hèn hạ đến nỗi không những cha là đấng thanh khiết vô cùng không chịu nổi, ngay cả quỷ dữ mà chúng đã trở thành bạn hữu và tôi tớ cũng không thể nhìn xem chúng làm những điều tục tiểu như vậy mà không ghê tởm. Không có tội nào ghê tởm hơn và hủy hoại ánh sáng của trí tuệ bằng thứ tội này. Các nhà hiền triết không nhờ ánh sáng đức tin vì họ không có, chỉ nhờ ánh sáng của bản tính loài người thôi, cũng biết được thứ tội ô uế này làm mờ ám trí tuệ, nên họ giữ mình thanh tịnh để nghiên cứu tốt hơn. Họ từ bỏ sự giàu có là thứ những lo lắng về tiền bạc là điều làm họ bận tâm. Đó là điều người Kitô hữu ngu xuẩn và giả dối đã không làm, và chúng đã đánh mất ân sủng. Câu 33. Về tính hà tiện keo kiệt và những điều xấu bởi nó mà ra. Một số tội nhân khác sản sinh ra những hoa trái bằng đất, đó là những kẻ tham lam và hà tiện. Chúng giống như loài chuột chuỗi, chỉ ăn đất cho đến chết. Khi giờ chết đến, chúng thấy quanh mình không có một sự trợ giúp nào hết. Với tính hà tiện, chúng làm mất giá trị sự quảng đại phong phú của cha. Chúng bán cho tha nhân thời giờ là thứ chỉ thuộc về cha. Đó là những kẻ cho vay mượn nặng lãi. Họ áp bức và cướp của tha nhân, bởi vì trí nhớ của chúng không lưu giữ những kỷ niệm và lòng thương xót của cha. Nếu chúng nhớ, chúng đã không độc ác như thế đối với bản thân chúng và đối với tha nhân. nhưng chúng sẽ cảm thương và thương xót bản thân chúng bằng thực thi các nhân đức, và sẽ thương xót tha nhân bằng những việc lành bác ái. Ôi, biết bao điều tai ác do thứ tội đáng nguyền rủa này mà ra. Nào là sát nhân, nào là trộm cướp, gian lận, lời lãi bất chính, những nhát dao đâm nhau, những điều bất công. Thứ tội keo kiệt này giết chết linh hồn, khiến nó trở thành nô lệ của tiền bạc, không còn lo giữ các giới răn của cha nữa. Người hà tiện không thương yêu ai hết, trừ khi có lợi lộc gì đem lại. Nết xấu này phát sinh từ tính kiêu ngạo, và phụng dưỡng tính kiêu ngạo là mẹ nó. Hai nết xấu mẹ con này luôn đi với nhau. Tính hà tiện keo kiệt thì thích phô trương, là điều gắn liền với tính kiêu căng, chuyên đánh giá cao về mình, khiến cả hai mỗi ngày thêm xấu xa hơn. Đó là thứ lửa luôn tỏa ra thứ khói hư danh, thầm làm thỏa mãn trái tim con người hãnh diện về những thứ không thuộc về mình. Đồng thời, nó là một thân cây sinh ra nhiều nhánh, mà nhánh lớn nhất là muốn được kính trọng, muốn được hơn người. Dưới sự chi phối của tham vọng này, tâm hồn không còn chân thành và quảng đại nữa, và trở nên giả hình và dối trá. Lưỡi thì nói một đàn, lòng trí lại nghĩ một ngã. Lưỡi che giấu sự thật và nói điều điêu ngoa theo hướng có lợi. Tật xấu này còn sinh ra tính ghen tuông. Con sâu này không ngừng rút rỉa tâm trí, vì không hề được no thỏa bởi những điều tốt lành của bản thân hay của tha nhân. Trong sự thấp hèn như vậy, làm sao những kẻ độc ác này có thể bớt một phần tiền của để giúp đỡ người nghèo, bởi vì chúng đang muốn lấy trộm của cải người khác? Làm sao chúng có thể cứu linh hồn mình ra khỏi chốn đê hèn này, bởi vì chính chúng đang xô đẩy linh hồn vào đó? Đôi khi chúng trở thành vô nhân đạo, đến nỗi không còn nhìn đến con cái chúng và cha mẹ chúng, khi chúng để họ trong cảnh bần cùng. Tuy nhiên, lòng thương xót của cha vẫn chịu đựng chúng. Cha không truyền cho trái đất rẽ ra chôn vùi chúng. Cha cư xử như thế để chúng nhận biết tội lỗi của mình. Làm sao chúng có thể hy sinh mạng sống vì ơn cứu độ các linh hồn, khi chỉ chia sẻ một phần tiền bạc thôi, chúng cũng từ chối? Làm sao chúng có thể yêu thương anh em mình, vì trái tim chúng còn đang bị dày vò bởi sự ghen tuông chính anh em mình? Ôi, những nết xấu khốn nạn đang muốn kéo trời xanh thiên đàng xuống đất. Thật vậy, cha gọi là mảnh trời xanh. Cha đã tạo nên linh hồn như mảnh trời xanh, nơi ân sủng của cha hoạt động, nơi cha ẩn mình và yêu thích, cư ngụ vì tình thương. Nhưng linh hồn đã lìa xa cha như gái ngoại tình, vì nó yêu mình, yêu mến vật thụ tạo và các loại thọ tạo khác hơn là yêu mến cha. Nó tự coi mình là đức chúa của nó, và không ngừng làm khổ cha bằng tội lỗi đủ thứ và rất nhiều. Nó sống như thế là vì nó đã quên đi hồng ân của máu thánh con cha, đã đổ ra với biết bao tình yêu thương. Câu 34. Về những kẻ có quyền thế và về những bất công của họ. Có những kẻ lên mặt kiêu hãnh vì có quyền thế trong tay. Khi thi hành chức quyền, họ là những kẻ đứng đầu tội bất kính. Bất kính đối với Cha là Thiên Chúa, bất kính đối với tha nhân, và bất kính đối với bản thân họ. Họ bất công bất kính đối với tha nhân vì họ không chu toàn bổn phận đối với bản thân, không làm cho mình trở thành những con người nhân đức. Bất công bất kính đối với Cha, họ có bổn phận ca tụng và tôn vinh thánh danh, nhưng họ từ chối không thi hành bổn phận này. Như những tên trộm cắp, họ lấy đi những gì thuộc về Cha để đem cho tính dục và cho các giác quan của họ, là những thứ đáng lý ra chỉ là tôi tớ của họ. Họ bất công bất kính đối với Cha và đối với bản thân họ, vì họ mù quáng và ngu xuẩn đến nỗi không nhận ra Cha ở trong họ, vì họ quá yêu kiều xác thịt của mình. Những người Do Thái và những người luật sĩ đã hành động như thế vì mù quáng bởi tự ái và ghen tuông, nên họ đã phủ nhận con một của Cha. Họ đã không nhận biết đấng chân lý vĩnh cửu đã đến ở giữa họ. Như Ngài đã nói, nước Thiên Chúa ở giữa anh em. Tại sao họ lại không nhận biết Ngài? Bởi vì như Cha đã nói, họ đã mất ánh sáng của lý trí, nên cũng không đón nhận và tôn vinh Cha, và đấng là một với Cha. Trong sự mù quáng này, họ đã bất công khi bách hại và sỉ nhục con Cha đến cái chết trên thập giá. Cũng một cách ấy, những người quyền thế này đắc tội bất công đối với Cha và đối với bản thân họ. Họ cũng bất công đối với tha nhân khi đem bán xương máu các kẻ dưới quyền họ và những ai rơi vào tay họ. Câu 35. Vì những lầm lỗi này và những lầm lỗi khác, người ta để mình đi tới những phán đoán sai lầm. Do những nết xấu này và những nết xấu khác nữa, chúng sa vào những phán đoán sai lầm, như Cha sẽ giải thích cho con sau này. Chẳng hạn, chúng vấp phạm vì những công việc của Cha, những việc làm công chính, xuất phát từ tình yêu và lòng thương xót. Kính bởi những xét đoán sai lầm, cũng như bởi nọc độc của lòng ghen ghét và tính kiêu căng, mà chúng đã vu khống và phán đoán cách bất công những việc làm của con Cha. Chính sự lầm lạc và ghen ghét đã khiến chúng thốt lên: ông này hành động với quyền năng của Beelzebub. Cũng vậy, những kẻ độc ác này bị khống chế bởi tính hà tiện, bởi lòng tự ái, bởi dục tình, bởi kiêu căng, bởi ghen tuông. Chúng lạc hướng do xét đoán cay độc, mù quáng vì các tội lỗi khác, nên đã vấp phạm vì Cha và vì các đầy tớ của Cha. Chúng xét đoán các tôi tớ Cha làm các việc lành phúc đức là đạo đức giả. Vì tâm hồn chúng hư hỏng, sự nhận xét của chúng lệch lạc, cho nên việc xấu xa chúng coi là tốt lành, và cuộc đời phóng đãng chúng cho là lương thiện. Ôi, con người mù quáng dường nào! Hỡi con người, ngươi coi thường phẩm giá của ngươi quá đáng. Ngươi rất lớn lao, nhưng ngươi đã làm cho mình ra bé nhỏ. Ngươi là chủ ông, nhưng ngươi đã làm cho mình trở thành tô tớ và nô lệ tội lỗi. Ngươi đã trở nên giống sự vật mà ngươi thờ phượng. Tội lỗi là một thứ hư vô, ngươi đã trở nên không bằng cái hư vô. ngươi đã bỏ mất sự sống và đã tự giành lấy cái chết.